bản thân người lãnh đạo là cái người tạo ra cái không gian và cái môi trường mà nó duy trì những cái thói quen và những cái hành xử và những cách thức mà mình giao tiếp và mình tiếp cận và mình phối hợp làm việc với nhau. Ví dụ như mình hiểu được cái chuyện gọi là con người luôn luôn có sẵn và mong muốn được cái điều đấy thì đương nhiên cứ như luôn mong muốn là mình được có giá trị. Vậy thì đối với mình thì mình làm sao để mình không có phải là mình thốt ra những cái lời mà khiến người ta cảm thấy người ta đang rất là nhỏ bé, là đang bị coi thường. Hoặc là mình hiểu được rằng là cái chuyện là mỗi người là đều mong muốn có cái sự tự chủ, đều có cơ hội được làm những cái gì tốt nhất cho công việc của họ. Vậy thì nếu mình là nhà lãnh đạo hay là cái người đang làm việc thì liệu mình có thực sự tin cậy và mình trao cho họ tự chủ, tự quyết định hay không? Trao cho họ cái sự lựa chọn thay vì cái chuyện mà áp đặt.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm. Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân. Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng chào đón chị Minh Giang, nguyên Tổng Giám đốc Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp tại Quỹ Đầu tư Mekong Capital. Hiện tại thì chị đang là founder Newing, công ty tư vấn và huấn luyện đồng hành, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khai phóng tiềm năng lãnh đạo. Vâng, em xin được chào mừng chị đến với chương trình ạ.
Chào Nam và toàn bộ các quý khán thính giả đang nghe podcast 3 chấm. Và cảm ơn Nam rất nhiều đã mời chị tham gia chương trình.
Vâng, em cũng cảm ơn chị vì đã nhận lời mời tham gia 3 chấm. Không biết là cuối năm thì tình hình công việc của bên mình như thế nào? Chắc là sẽ siêu bận đúng không ạ?
Chị nghĩ là nếu mà nói về năm nay, năm 2023 thì năm 2024 thì chị nghĩ là nếu mà doanh nghiệp nào mà còn bận là còn vui đấy em. Đúng không ạ?
Thế chị là đang rất vui đúng không?
Dạ.
Khi mà tìm đến những cá nhân đã đạt được những thành tựu nhất định trong công việc và cuộc sống thì em rất là tò mò về cái hành trình của họ. Và chị Minh Giang thì không phải là ngoại lệ. Em biết đến chị qua kênh về Success và thấy chị phỏng vấn rất là nhiều những nhà lãnh đạo. Và em cũng có tìm hiểu thêm về chị qua social media, qua các trang báo. Thì nếu như mà phải chia cái sự trải nghiệm của chị ra thành các cột mốc từ thời điểm mà chị đi học với ra trường và hiện tại thì chị sẽ nói về chúng như thế nào?
Nếu như mà em nói rằng là trong cái hành trình tính từ khi mà chị mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đến giờ phút này thì chị nghĩ là mình sẽ chia ra ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn mà chị nghĩ là cái giai đoạn biết và học, giống như là mình gọi là entry level. Và giai đoạn đó mình đang trên cái hành trình tự mình xác định và mình tìm hiểu rằng mình là ai và mình muốn cái gì và mình có thể làm được cái điều gì. Cho đến cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn từ lúc mà vào Mekong Capital năm 2010 cho đến năm 2022, hơn 12 năm, là một cái giai đoạn mà có nhiều người nhìn vào thì thấy rằng là giống như là mình dành cả một thanh xuân ở một cái doanh nghiệp. Đối với chị thì đó là một cái hành trình đúng là dành cả một thanh xuân, được học, được lớn, được trải nghiệm và được tự do tung hoành và dựng võ. Thì đó là trong cái giai đoạn mà 12 năm ở Mekong. Và một cái giai đoạn tiếp theo là chị nghĩ là từ tháng 10 năm 2022 đến bây giờ, chị ra ngoài và tự thành lập New In, một cái công ty boutique tư vấn phát triển lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp chung với 5 nữ founder khác.
5 nữ founder là chị chọn đúng không? Em thấy là không có nam.
Dạ, 5 nữ. Và mỗi cái giai đoạn thì nó có bài học và những cái trải nghiệm khác nhau. Điều đó nó cũng đã góp phần định hình nên con người của mình ngày hôm nay. Cái này là mình không có cố tình, nhưng mà khi mà mình thành lập New In thì Giang chọn những chị mà mình đã có cái cơ hội làm việc chung với nhau rồi. Thực ra cái đó cũng là một cái điểm lợi thế. Khi mà mình thành lập một công ty và một cái doanh nghiệp mà những người mà đồng hành với mình nó đã có chia sẻ chung, mình đã từng làm việc chung và mình hiểu được cái tính cách, cái giá trị cũng giống như là cái con người và cái cam kết của họ, thì cái điều đó nó sẽ là một cái nền móng ban đầu để cho một cái doanh nghiệp nó có thể thành công. Bởi vì chúng ta có thể bọc lót cho nhau mà. Thực ra nói là 5 nữ founder nhưng mà mỗi người một tính cách, mỗi người một cái thế mạnh để mà có thể bọc lót và hỗ trợ cho nhau.
Em là một người trẻ thì em rất là tò mò về cái hành trình, tức là cái giai đoạn đầu tiên của chị, tạm gọi là giai đoạn như là trẻ sinh viên, thì thấy là mình cái thời điểm đó của chị nó có khác gì so với các bạn trẻ bây giờ?
À, chị nghĩ là hiện tại giờ có nhiều cái ý kiến rồi mọi người đang nghĩ, đang nói rằng là cái thế hệ bây giờ hay là Gen Z là đang thế này, đang thế khác. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mỗi giai đoạn nó đều có những cái khó khăn, những thách thức ấy. Chị không nghĩ là cái giai đoạn của chị thì nó dễ hơn hay là giai đoạn bây giờ các bạn dễ hơn hay là khó hơn đâu. Nhưng mà chị nghĩ là cái giai đoạn của thời điểm hơn 20, cái thử thách lớn nhất của những cái người mà ở thế hệ tụi chị hay là 8X thì là làm sao để mà mình đi học, tốt nghiệp, ra trường rồi có công ăn việc làm, cũng giúp cho gia đình có chồng có con là xong. Chính cái được của cái thế hệ bản thân chị, như là chị sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, ở miền Trung, chuyện cần cù hay chịu khó hay là siêng năng là hình như là được gia đình hay mọi người xung quanh đều nói và đều coi rằng là cái chuyện đó là chuyện bình thường và bắt buộc mình phải là như vậy thì mình mới thành công. Thì chị nghĩ lại thì cũng nhờ những cái đức tính hay là nhờ những cái quan điểm và những cái suy nghĩ đó nó đã giúp mình thành công. Nhưng mà bù lại, chị ước gì là lúc đó là sẽ có được ủng hộ hay là cái sự cổ vũ của những người xung quanh hay là của xã hội hay là của cái thế hệ mà ủng hộ cái việc là mình dám bước ra khỏi cái vùng an toàn hay là dám thử những cái điều mới, thì có thể là nó đã khác. Cái đó là cái điểm mà chị nghĩ là nó khác với cái thế hệ của tụi em hay là thế hệ của các bạn trẻ bây giờ. Cái việc mà chúng ta không có áp lực quá, cần cù, chịu khó hay là siêng năng, nhưng mà mọi thứ nó đang diễn ra rất là nhanh. Cái áp lực của tụi em ở cái thế hệ này nó sẽ khác với cái thế hệ của tụi chị. Nhưng mà bù lại là tụi em lại có được cái sự cổ vũ cũng như là cái sự khuyến khích về sự sáng tạo, được là chính bản thân mình, được tự do.
Em chỉ nói ở riêng trong thời điểm này thôi nhé. Tức là với tư cách là một người tuyển dụng nhân tài và phát triển văn hóa doanh nghiệp ấy, thì lần trước em có xem được ở trên VTV cái chương trình thời sự có một cái thống kê là bây giờ trong thời điểm dịch như thế này rất là khó để tìm việc, thì sinh viên hay là kể cả người đi làm đi chăng nữa, nếu như mà bị sa thải mà họ đi tìm một công việc khác ấy, thì họ chỉ đơn giản là họ muốn có một công việc ổn định, lương tạm tạm hoặc là tốt, chứ cái phần định hướng gần như là nó gọi là cái yếu tố xếp sau ấy. Nó có giống với cái thời điểm của chị về trước không?
Chị đang thấy là cái nhu cầu của cái người lao động hay là người đi làm hiện tại giờ nó khác với hồi xưa nha. Hồi xưa ví dụ như là mình có thể chấp nhận cái sự ổn định bền vững, có thể là mình đồng thời là mình chấp nhận cái việc ngoan nghe lời, hoặc là cũng không cần phải quá thay đổi hay thích ứng nhanh. Nhưng hiện tại giờ chị nghĩ là đâu đó ở trong cái giai đoạn ngắn hạn thì đương nhiên là mọi người đều đang thấy những cái làn sóng về sa thải hay là cái làn sóng về cái kinh tế đang rất là xuống, nó khủng hoảng, cho nên mọi người đang cần có một cái sự ổn định về mặt nghề nghiệp. Thì cái chuyện đấy chị nghĩ là cái chuyện đó là chuyện thường tình. Nhưng đối với chị, quan điểm cá nhân của chị, nó chỉ là một cái gọi là nhu cầu ngắn hạn. Còn về dài hạn á, cho dù là ngay bản thân của các doanh nghiệp thì họ cũng sẽ không giữ cũng như là cũng không có khuyến khích giữ hay là tuyển dụng những cái người mà chỉ có yêu thích cái sự ổn định. Tại vì bắt buộc là bây giờ bạn không thể nào mà ổn định được hết á, khi mà mọi thứ nó đang phải thích ứng và đang thay đổi nó quá nhanh. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta yêu thích cái sự ổn định hay cái sự gọi là không muốn thay đổi hay không thích ứng thì chị nghĩ là rất là khó. Cho nên nếu mà em hỏi chị thì chị sẽ nói thẳng rằng là ngắn hạn thì maybe là đúng là chúng ta cần phải có một cái công việc nó ổn định. Ổn định đây là về cái việc psychology safety, cũng như việc về mặt tâm lý là mình thấy là công ty hay cái doanh nghiệp đó nó quá bấp bênh. Nhưng mà liên quan tới cái chuyện mà mình phải thích ứng, mình phải chấp nhận cái sự không chắc chắn này và luôn liên tục phải thay đổi với thích ứng thì chuyện đó là chuyện bình thường nha. Và đó là cái chuyện mà cái nhu cầu và cái xu thế tất cả các doanh nghiệp họ sẽ đòi hỏi, hoặc là họ sẽ tuyển dụng những bạn mà có cái IQ cao. Hồi xưa mình cứ IQ với EQ, emotional với intelligence, nhưng chị nghĩ bây giờ nó sẽ là IQ.
Thị trường đánh giá nhân sự có IQ bằng cách nào?
Cái cách thức hay là cái tiêu chí để mà đánh giá một cái người có thích ứng nhanh hay là thích ứng thay đổi hay không thì chị nghĩ trong cái quá trình tuyển dụng thì mình sẽ đặt ra những cái câu hỏi, những cái tình huống mà để mình coi thử rằng là bản thân cái người đó họ nhìn nhận cái suy nghĩ, cách thức họ nhìn nhận cái cách thức suy nghĩ của họ với những cái việc uncertainty hay là những cái việc mà không chắc chắn mà bảo đảm nó như thế nào. Giống chị nói rằng là tháng này anh đang làm vị trí này, tháng sau có thể là tôi bị chuyển anh qua một vị trí khác. Bằng cái cách thức mình đặt ra những cái tình huống để mà mình biết chính xác cái góc nhìn, cái suy nghĩ của họ, họ đón nhận, họ có cởi mở đón nhận về những cái sự không chắc chắn, và họ sẵn lòng, họ thay đổi và họ thích ứng nhanh hay không. Bên cạnh đó, thật ra là chị vẫn tin vào cái chuyện gọi là con người đều có cả thể thay đổi và thích ứng cũng như là mới, nếu như mà họ hiểu được cái chuyện đó là cần thiết, cũng như là họ thấy được những cơ hội mà nếu họ thay đổi họ được cái gì. Đối với một doanh nghiệp hay là một tổ chức, thì để mà đánh giá được cái người có IQ hay không thì bản thân mình cũng phải làm rõ được tại sao họ phải cần thích ứng, họ được cái gì thì họ thích ứng. Và cái thứ ba nữa là lại câu hỏi của em là làm sao để mà đánh giá được, thì có đánh giá gì chăng nữa thì mình cũng phải để cho họ thử thôi, trong một cái môi trường người ta thử việc và cho họ một cái thời gian để mà mình coi thử là người ta họ thật sự là họ có thích ứng được hay không.
Đó thì nếu như mà trong quá trình phỏng vấn chị thấy ok, thử việc thấy không ổn lắm thì có vẻ như là nó hơi mất thời gian của những người phỏng vấn nhỉ, kiểu C-level ấy.
Họ phải... chuyện nói chuyện bình thường, đâu có phỏng vấn tuyển dụng xong rồi tuyển vào rồi là phù hợp hết đâu.
Nhưng mà cái lúc thử việc mà họ không thích ứng được ấy thì chị sẽ sàng sa thải đúng không?
Cái này là về quy tắc quản trị thôi, là mình tuyển dụng chậm mà mình sa thải nhanh thôi. Tại vì sẽ có những người không phải họ dở hay là họ dở họ gì đâu, bởi vì người ta có thể là người ta không có phù hợp với cái vị trí đó, hoặc là họ không phù hợp trong cái thời điểm cái doanh nghiệp đó nó đang gặp phải. Chị nói ví dụ như là một cái em tuyển một vị trí C-suite, nếu như cái doanh nghiệp đó người ta đang trong cái giai đoạn là cần phải tái cấu trúc hands-on, giống như là nhúng tay vào để làm việc hết tất cả mọi thứ chi tiết, thì nếu mà em tuyển một cái người HR hay là một lãnh đạo mà họ chuyên làm ở những cái tổ chức mà nó đã bài bản về quy trình rồi các kiểu mọi thứ rồi, chưa chắc vào phù hợp.
Lúc em thấy giới thiệu của chị, em không thấy chị nhắc đến vị trí hiện tại của chị, em không biết nó là có phải C-19 hay không, nhưng mà là host show People Matter ở trên Vietsat Podcast. Tại sao chị lại quyết định là làm công việc này?
À, thực ra là làm host cho People Matter là một cái dịp rất là tình cờ thôi, là tại vì đội ngũ và ekip bên đó trước đó là có phỏng vấn gian rồi, thì sau đó các bạn có một cái mong đợi là mấy bạn mong muốn làm một cái show chỉ nói về con người, chỉ nói về công việc, nhân sự, quản lý, quản trị nhân sự, rồi con người, rồi lãnh đạo thật sự là chuyên nghiệp, và bạn cũng mong muốn là có cơ hội để mà lắng nghe trực tiếp với những cái giám đốc nhân sự cấp cao hàng đầu Việt Nam. Thì lúc đó là Giang có chấp nhận với các bạn, hợp tác với các bạn để mà làm host cái show đó. Và nó là một cái công việc mà Giang nghĩ là nó chỉ có phục vụ cho cái chuyện cộng đồng hơn là phục vụ, nó là một cái công việc chính thức hay là... Tại vì hiện tại về công việc thời gian chính thức của Giang vẫn là làm về tư vấn và huấn luyện, tư vấn cho các doanh nghiệp trong cái việc dẫn dắt sự thay đổi.
Thế em hỏi hơi ngoài lề một tí nha, quá trình chị làm host show đó nó cũng khá là dài, về mấy tháng thì chị thấy là tương lai nó có thể trở thành một cái nghề chính thức ở Việt Nam được không?
Chị nghĩ là hoàn toàn có thể chứ. Tại sao? Tại vì chị thấy là bản thân chị cũng là big fan hâm mộ của những cái show lớn trên thế giới như là Oprah Winfrey nè, Ellen DeGeneres và các kiểu. Chị nghĩ là tại sao không? Nhưng cái vấn đề là làm sao chúng ta có sản xuất được những cái chương trình hay là những cái chủ đề mà nó thật sự là đem lại giá trị cho mọi người về mặt giải trí, về mặt trải nghiệm, những cái câu chuyện hay là kiến thức rồi vân vân.
Em thấy chị rất là tự hào về cái show này, thì điều gì khiến chị hứng thú với nó đến vậy?
Cái điều gì mà chị hứng thú à? Đây cũng là lần đầu tiên có người hỏi chị về cái công việc, thường dường như là nó chỉ là tay ngang thôi. Thì chị nghĩ là cái điều mà khiến mình hứng thú đó là đầu tiên là nó đem lại cho bản thân mình nha, là cái cơ hội để mà mình có thể lắng nghe sâu và mình chiêm nghiệm lại những cái điều mà hiệu quả và những góc nhìn rất đa chiều từ các anh chị lãnh đạo, từ rất là nhiều các cái doanh nghiệp lớn khác ở Việt Nam. Cái thứ hai nữa là nó đem lại cái hứng thú là thật ra là kiến thức và những cái kinh nghiệm. Chưa có một cái show nào ở Việt Nam mà có nhiều giám đốc nhân sự và những người mà thực sự là thực chiến trong ngành nhân sự có cơ hội để mà người ta kể lại những cái câu chuyện đấy một cách bài bản và nhân rộng ra cho nhiều người được nghe. Và cái thứ ba nữa rằng là cũng là cái mục đích của những cái người làm chương trình và ekip, đó là làm tôn vinh cái nghề nhân sự, và thật ra là mình cũng mong muốn là đem lại một cái nhìn mới để cho tất cả các doanh nghiệp họ thật sự họ coi trọng cái bộ phận hay là cái phòng ban này trong công ty.
Yes. Trong tất cả các vị khách mời đấy thì chị học bài học nào mà chị cảm thấy tâm đắc nhất với bản thân mình?
Có rất là nhiều bài học. Thật ra mỗi khách mời đều có những cái câu chuyện mà nó động lại cái áp dụng mà mình có thể trang bị thêm trong cái hành trang sắp tới của mình. Ví dụ như cái câu chuyện của cái chị former VP President của Netflix, Sarita, khi mà chị nói về cái câu chuyện gọi là khi Netflix người ta họ lan tỏa cái văn hóa doanh nghiệp từ một cái công ty ở Mỹ thành một cái công ty global. Thì bản thân chị ấy là cái người mà đã được, tức là khi mà người ta on board, người ta đưa vị trí nhân sự lãnh đạo cấp cao thì ngay lập tức người ta họ cho về headquarter, là công ty mẹ, để mà đào tạo và huấn luyện. Thì trong cái thời điểm đó chính chị sẽ được trải nghiệm trực tiếp, quan sát cách thức những lãnh đạo đó, người ta đang ra quyết định, người ta đang giao tiếp, người ta phối hợp với nhau như thế nào. Hay là cái câu chuyện Pizza for Pea, khi mà bạn Joe Black có chia sẻ về cái việc mặc dù Pizza for Pea lúc mà bạn ấy on board, bạn ấy làm thì bạn ấy thấy có rất là nhiều cái điều mà nó không có hiệu quả về mặt quy trình quy định. Nhưng mà tại sao Pizza for Pea vẫn có thể phát triển mạnh mẽ và tạo ra được cái nhiều cái sự thành công như vậy? Một phần là rất lớn đó là nhờ những con người trong công ty đó, người ta rất yêu cái brand này, người ta rất yêu cái doanh nghiệp này, người ta yêu cái sản phẩm và người ta yêu thích cái việc phục vụ, chăm sóc khách hàng. Thì Giang nghĩ là mỗi cái câu chuyện nó đều có những cái điểm sáng ở các doanh nghiệp mà mình có thể lượm lặt được á.
Có cái bài học nào mà chị cảm thấy là nó rất là mới với bản thân mình?
Bài học chị nghĩ là chắc là nó đến từ cái buổi nói chuyện với anh Hùng về cái câu chuyện well-being, về cái sức khỏe, về tinh thần, năng lượng ở trong cái tổ chức. Khi mà chúng ta lãnh đạo trong doanh nghiệp thì chúng ta thường hay nhìn vào kết quả, chúng ta nhìn vào hành động và hành vi. Nhưng rõ ràng là cái phần mà tác động lên cái hành vi và hành động của mọi người trong cái cách thức người ta làm việc, nó liên quan rất nhiều đến yếu tố cảm xúc hay là những cái yếu tố về năng lượng hay là well-being. Thì cái đó là cái phần mà tảng băng chìm ở dưới mà mọi người ít có để ý. Nhưng mà rõ ràng là nó lại tác động rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là trong cái câu chuyện mà hiện tại giờ về cái sức khỏe, về well-being, có rất là nhiều những cái sự cố, có rất là nhiều những cái thứ uncertainty, những cái thứ không chắc chắn xảy ra, thì khiến cho não bộ của mình hay là khiến con người mình dễ rơi vào gọi là cái trạng thái mà mình đang thấy rằng là mình bị đe dọa, thì nó càng ảnh hưởng là khiến cho mọi người cảm thấy là bị đe dọa và càng cảm thấy là mình khó để mà tạo ra được cái kết quả. Thì cái đó là một cái điểm mà chị nghĩ là một cái bài học và một cái điểm sáng để mà nó cũng tự nhắc lại mình và những cái nhà lãnh đạo, đó là đâu đó chúng ta không phải chỉ có nhìn cái bề mặt của tảng băng là kết quả và hành động, mà chúng ta cần nhìn vào cái điều gì mà nó tác động đến hành động nữa. Đó là những cái năng lượng, đó là những cái cảm xúc, quan điểm và những cái suy nghĩ của đội nhóm của mình.
Chị có cho rằng là một người nhân tài họ sẽ có cái mà người ta gọi là kiểu dị hơn người bình thường, kiểu có cái thứ nó khác biệt?
Cái chuyện lập dị hay không lập dị thì chị nghĩ đó là quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Nhưng mà Giang thì nghĩ là đơn giản là mỗi người đều có những cái nét đặc biệt, những cái điểm mà unique, cái điểm riêng biệt mà từng cá nhân đó mà người ta có. Bản thân Giang làm việc với rất nhiều lãnh đạo thì Giang thấy rằng là mỗi lãnh đạo đều có những cái điểm riêng biệt, nét riêng biệt của họ. Tuy nhiên nó vẫn có một số những cái gọi là leadership trait, là những cái điểm chung. Ví dụ như là tất cả các nhà lãnh đạo mà Giang thấy là khi mà người ta họ, tại vì em đang đặt câu hỏi là với từng người, nhưng mà thật ra Giang đối tượng Giang làm việc nhiều nhất thì với các lãnh đạo thôi. Hay là các CEO và founder thì thấy rõ ràng là cái việc các lãnh đạo mà dẫn dắt được đội nhóm hay là công ty mà đạt được những kết quả đột phá thì nó đều quay lại là nó bắt đầu từ cái người lãnh đạo đó, họ có chân thật không, họ có chân thật với đội nhóm của họ, họ có thực sự ra tất cả những thứ mà họ làm có lôi cuốn và truyền cảm hứng mọi người, bởi vì nó đến từ cái mục tiêu là cho cái đội nhóm này, cho tổ chức này, chứ không phải là chỉ có làm giàu cho bản thân họ, hoặc là cái sự kiên định và cái sự quyết liệt khi mà người ta họ tin vào một cái đường hướng hay một cái chiến lược nào đấy. Thì Giang nghĩ là không phải là những người giỏi thì có một cái điểm gì khác biệt đâu, mà Giang nghĩ là ai cũng sẽ có những điểm khác biệt đó.
Em thì chưa có cơ hội làm việc nhiều với lãnh đạo, cho nên là chắc chỉ dám hỏi chị về cấp độ thấp thấp hơn một tí. Những người trẻ, họ senior quản lý trẻ thôi chẳng hạn, thì em cũng công nhận với chị là bản thân cái người đứng đầu họ truyền được một cái năng lượng tích cực, một cái cảm hứng nào đó để đội ngũ người ta hiểu. Thì đúng là em đã từng làm được cái việc đấy, nhưng mà có một cái vấn đề là nó chỉ diễn ra được trong một khoảng thời gian khá là ngắn, sau đó thì nó lại biến mất. Nếu là chị nhé, thì chị sẽ giữ cái việc truyền năng lượng để cho mọi người như thế nào?
Chị thì thấy rằng là ở đây có hai điều nè. Điều thứ nhất là mình không thể cho người ta năng lượng nếu như mà mình không có năng lượng. Cho nên cái việc đầu tiên là bản thân mình phải có năng lượng trước đã, thì mình mới cho, đúng không? Và cái điều thứ hai á, là Giang vẫn tin rằng là mỗi người đều đã có sẵn cái nguồn năng lượng ở đó rồi, không cần thiết phải ai đó phải cho đâu.
Cái cách mà chị đốt lên cái ngọn lửa đó trong mỗi nhân sự như thế nào?
Đúng rồi, cái điều của mình là mình kèo lên thôi, hoặc là trong cái việc mà mình làm việc tiếp xúc hay là mình lãnh đạo hay mình dẫn dắt một người nào đó thì mình phải có cái niềm tin rằng là ai trong đó cũng khao khát được gọi là kết nối với người khác, có cơ hội được làm những cái điều mà có giá trị, được là chính bản thân mình có được cái sự tin cậy để mà mình có thể tự chủ để mình làm những cái điều thứ nó tốt hơn, hay là ai cũng mong muốn là được học hỏi và được làm mới hay là có cơ hội làm tốt hơn mỗi ngày, thì cái đấy chính là những cái gọi là nguồn tạo ra năng lượng cho mỗi người. Bản thân chị hay em hay là người nào cũng vậy, mình nhìn lại đi, nếu như mà mỗi ngày mình đều đang thấy công việc mình đang làm có ý nghĩa, mình đang có thể giúp một ai đó, mình thấy mình hôm nay mình học được thêm cái điều mới từ cái việc mà mình đi lắng nghe, mình học hỏi người ta, rồi ngày hôm nay mình lại có cái cơ hội để mình kết nối với những cái người xung quanh của mình, với những cái mối quan hệ chất lượng, rồi mình lại thấy rằng là mình được tự chủ, được tự do để làm những cái điều mà mình đang nghĩ là tốt nhất. Như vậy thì mình đâu có bị mình đâu có cần phải ai cho mình năng lượng, mình sẽ tự mình có năng lượng thôi. Bản thân người lãnh đạo là cái người tạo ra cái không gian và cái môi trường mà nó duy trì những cái thói quen và những cái hành xử và những cách thức mà mình giao tiếp và mình tiếp cận và mình phối hợp làm việc với nhau. Ví dụ như mình hiểu được cái chuyện gọi là con người luôn luôn có sẵn và mong muốn được cái điều đấy, thì đương nhiên cứ như luôn mong muốn là mình được có giá trị. Vậy thì đối với mình thì mình làm sao để mình không có phải là mình thốt ra những cái lời mà khiến người ta cảm thấy người ta đang rất là nhỏ bé, là đang bị coi thường. Hoặc là mình hiểu được rằng là cái chuyện là mỗi người là đều mong muốn có cái sự tự chủ, đều có cơ hội được làm những cái gì tốt nhất cho công việc của họ. Vậy thì nếu mình là nhà lãnh đạo hay là cái người đang làm việc, thì liệu mình có thực sự tin cậy và mình trao cho họ tự chủ, tự quyết định hay không? Trao cho họ cái sự lựa chọn thay vì cái chuyện mà áp đặt. Những cái này nó không những là áp dụng trong cái việc nhân sự mà với bất kỳ ai, kể cả con cái, vợ chồng, tất cả đều là con người thì đều mong muốn khao khát có những cái điều đấy.
Đấy thì chị thấy là doanh nghiệp Việt Nam ấy, họ ứng dụng như thế nào những điều mà chị vừa nói?
Mekong Capital thì là nó là một doanh nghiệp của Mỹ. Còn hầu hết những cái doanh nghiệp mà chị làm đến giờ thì hơn 60 doanh nghiệp có cơ hội đồng hành và làm việc trực tiếp tư vấn với họ thì là doanh nghiệp Việt Nam.
Với cái trường hợp đầu tiên, theo chị là ví dụ mà một bạn trẻ muốn họ trước khi họ apply vào công ty đấy thì có dấu hiệu là nhận biết là họ tôn trọng sự kết nối và không muốn sự tiến bộ nhiều, hay là nếu như mà ví dụ cái bạn trẻ đấy mà đã ở trong cái doanh nghiệp đấy rồi thì bạn ấy sẽ nên rời đi hay là sẽ tự thay đổi như chị nói ban đầu là thích ứng ấy, để phù hợp với cái doanh nghiệp đó mà vẫn giữ được cái bản chất của mình?
Chị nghĩ là mình không có đánh đồng được là doanh nghiệp Nam nào cũng như vậy, nhưng mà chị nghĩ là vẫn có những cái doanh nghiệp người ta làm rất là tốt. Đối với chị thì doanh nghiệp Việt Nam có ba nhóm doanh nghiệp. Doanh nghiệp thứ nhất đó là những cái thế hệ cha ông đã rất là lâu đời rồi, thì cái thế hệ đó là cái thế hệ mà nó đòi hỏi cái sự thay đổi và thích ứng cũng như là mới. Cái nhóm đó thì có thể là người ta không có quan tâm nhiều lắm về những cái điều mà chị em mình vừa mới nói, nhưng mà cũng là nhưng họ lại rất là coi trọng cái sự trung thành nè, coi trọng cái sự kết nối với người khác. Thì cũng là một cái điểm mà mình chỉ nghĩ là các cái doanh nghiệp mà lâu đời mà em vào làm thì em sẽ thấy là họ cũng đã gắn bó và kết nối rất là nhiều chứ, họ cũng đã làm tốt cái chuyện đó. Nhưng mà còn với nhóm cái doanh nghiệp trẻ bây giờ thì có thể là người ta không kết nối bằng, nhưng mà bù lại là người ta lại trao cho cái cơ hội học hỏi và tự chủ nhiều. Chứ còn các doanh nghiệp Việt Nam mà hồi xưa thì chưa chắc là người ta trao quyền, mà hầu hết là quyền lực nó tập trung vào một cái nhóm người hay là cho các lãnh đạo cấp cao thôi. Thì chị thấy rằng là đâu đó là vẫn có gọi là, nếu mà quay lại là chỉ có ba cái nhu cầu đó để mà tạo ra năng lượng hay là động lực của mỗi người, đó là nhu cầu về kết nối, nhu cầu về tự chủ và nhu cầu về tiến bộ. Thì rõ ràng là nếu mà chúng ta, các cái doanh nghiệp Việt Nam mà chúng ta vừa có thể duy trì được cái sự kết nối giống như các cái doanh nghiệp Việt lớn hồi xưa, cộng thêm với cái chuyện gọi là làm sao để mà cho mọi người luôn trải nghiệm cái sự tự chủ và tiến bộ học hỏi nữa, đủ rồi. Nhưng mà đâu đó là hiện tại giờ mình vẫn chưa có làm đầy đủ hết. Giống như chị nói là các doanh nghiệp Việt của mình có thể là họ chỉ coi trọng cái sự kết nối, nhưng mà chưa chắc là người ta trao quyền và chưa chắc là người ta coi trọng cái sự tiến bộ. Nhưng mà các cái doanh nghiệp trẻ thì lại rất coi trọng cái sự tiến bộ, trao quyền nhưng mà chưa chắc là kết nối.
Có một cái câu hỏi này nó hơi nhạy cảm, nhưng mà nếu như mà trong cái doanh nghiệp đó, ở trong cái team đó có những cái sự phân tầng liên quan đến lợi ích ấy, thì kinh nghiệm mình nên xử lý nó như nào?
Nghiên cứu theo khoa học não bộ thì đó là nhu cầu của bất kể ai là con người nha. Cho nên chị nghĩ là dù ít dù nhiều gì thì đã là con người, ai còn muốn có được những cái điều đó ha. Nhưng mà cái quan trọng là doanh nghiệp đấy có tạo ra cái môi trường coi trọng và mình đã là con người, ai cũng cần hả em ơi, ai cũng mong muốn cái chuyện đó hết trơn á. Kết nối được, cảm thấy mình belonging, nghĩa là mình thuộc về một nơi nào đó mà. Nhưng mà cái quan trọng là chị nghĩ là làm sao để mà chúng ta tạo ra được một cái môi trường hay là một cái văn hóa mà ở đó mình coi trọng cái năng lượng hay coi trọng cái nhu cầu đó của con người thôi. Cái đó mới là khó. Chứ còn chị nghĩ con người thì ai, tất cả một bạn từ nhân viên cấp cao hay cấp thấp đều có cái nhu cầu như vậy. Tức là thay vì chúng ta tập trung năng lượng, thời gian và nguồn lực để mà đưa ra những cái kết quả, để mà đạt được những cái mục tiêu chung. Thì bây giờ chúng ta thay vì cái việc để mà bọc lót cho nhau, thì bây giờ chúng ta lại phải đấu đá nhau hay là cái cạnh tranh với nhau. Thì đó là cái hậu quả chắc chắn là nó sẽ xảy ra, đó là rõ ràng là cái doanh nghiệp đó nó sẽ không có được cái sự tin cậy và nó có đầy đủ những cái yếu tố về con người cũng như là những cái sức mạnh tập thể để mà có thể đi xa và đạt được những kết quả đột phá. Hoặc là một cách nói, một cách nghe có vẻ bi quan hơn, thì trong cái tình cảnh hiện tại khi mà mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, thì những cái doanh nghiệp đấy là những cái doanh nghiệp mà sẽ khủng hoảng đầu tiên và sẽ rất là dễ bị sụp.
Cái đó được gọi là môi trường toxic không?
Cái này là khó rồi. Nhưng mà chị nghĩ là bây giờ là thời đại thông tin đại chúng, chị còn biết rằng là mình còn có gọi là ở trên mạng bây giờ có một cái website tên là Review Company mà vô trong đó là đầy đủ hết, là bây giờ người đi làm người ta review cho từng công ty luôn.
Cái web đấy cảm giác như kiểu người ta siết đinh triệt hạ lẫn nhau. Mình lọc được thông tin thật ở đấy hơi khó, tại vì trên cái toàn trên chẳng thấy khen gì.
Nhưng mà chị nghĩ là nó vẫn có rất là nhiều cách đấy. Nhưng mà quay lại là mình sẽ phải cần phải tham khảo, hỏi, rồi bây giờ nó là thế giới phẳng mà, cứ hỏi và coi thử là thông tin của những người đã từng đi làm ở công ty đó như thế nào. Hoặc là mình nhìn những cái dấu hiệu, nếu mà cái doanh nghiệp đó mà cái mức độ turnover rate, cái gọi là cái mức nghỉ việc nó quá cao đấy, đó là những cái thứ mà chị nghĩ là mình cái dấu hiệu, hoặc là cái cách nhanh nhất đó là mình cứ nói chuyện với những người họ đã từng làm ở đó rồi. Cũng tương tự như vậy, khi mà tụi chị tuyển mấy ứng viên rồi đó, thì mình cũng dành thời gian để mà mình tìm hiểu cái người đó họ đã làm ở cái công ty cũ nó ra sao.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya.
Lúc mà chị tuyển thì chị có áp dụng những cái bài kiểm tra không?
Không, hồi xưa ở Mekong thì cũng có một dạng bài test như vậy, để mình coi cái thói quen và cái khuynh hướng của họ như thế nào khi mà bị pressure, bị áp lực hay là các cái mọi thứ.
Đối với chị xem cái này thì nó sẽ đóng cái vai trò như nào ấy, để chị nhìn người ấy.
Đối với chị đó là cái vấn đề tham khảo, tại vì chị vẫn tin rằng là một người họ vẫn có thể có cơ hội để người ta có thể thay đổi và chuyển hóa. Đương nhiên cái chuyện đó nó khó và nó lâu, nhưng mà không có nghĩa là không thể. Bởi vì chị cũng đã từng quen những cái người mà 2-3 tháng trước, 6 tháng trước người ta đang rất là ngạo mạn, người ta không khiêm tốn, người ta không cởi mở. Nhưng khi người ta họ tự họ trải nghiệm cái việc doanh nghiệp nó thất bại hay là từ những quyết định của họ, họ lại chợt nhận ra và từ đó họ lại thay đổi cái việc là họ sẽ phải khiêm tốn và họ lắng nghe nhiều hơn. Cho nên đều vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên cái đó khó và nó lâu, nhưng mà nó vẫn có thể. Cho nên tất cả những cái bài test nó hữu ích, nhưng mà nó chỉ dùng cái mục đích để mà tham khảo, chứ không phải là nó quyết định thay dùm cho mình. Cách thức mà chị sử dụng đó là khi mà chị có được cái bài test đó rồi, thì chị sẽ đem ra chị nói chuyện và trực tiếp với cái người ứng viên đó luôn. Tại vì có nhiều lúc người ta học cũng không có nhận ra là họ có những hành vi đó.
Cái chỗ thay đổi nhân sự thường là chị có xác định khoảng thời gian bao nhiêu lâu để họ thay đổi không? Và trong khoảng thời gian đó thì chị sẽ làm gì với họ? Chị sẽ trao những cái hội gì và chị sẽ có những cái giúp đỡ gì để họ có thể thay đổi?
Thì theo kinh nghiệm chị thì cho maximum từ 3 đến 6 tháng, đặc biệt là những vị trí C-suite, những vị trí lãnh đạo cấp cao. Và trong 3 tháng, 6 tháng đó là mình cam kết thì mình sẽ hỗ trợ và cũng như là mình cho họ những cái gọi là những cái đào tạo hay là những cái training đảm bảo rằng là người ta được hỗ trợ một cách toàn diện để người ta họ có thể thay đổi và người ta học. Còn nếu mà sau khoảng 3 tháng đó mà mình không thấy có những cái progress, không có những cái tiến triển tiến bộ, thì maybe là mình có thể cho họ xuống tàu sớm hơn.
Lúc ấy thì chị sẽ tự ra quyết định hay là chị sẽ lấy ý kiến của cả team?
Cái việc mà ra quyết định hay không về cái việc một người xuống tàu á, là nó phải xuất phát điểm là ngay từ đầu mình đã đồng thuận với họ rất rõ ràng là những cái kết quả gì mà người ta cần phải tạo ra rồi. Chứ không phải là một cái cách thức mà gọi là chủ quan hay là một cái ý kiến hay quan điểm của một người, nó không phải như vậy. Mà nó đã ngay từ đầu người ta bước vào là mình đã biết được rằng là trong vòng 3 tháng, 6 tháng tới người ta cần đưa ra những công việc gì rồi. Người ta cần phải tạo ra được cái gì, người ta đạt được những kết quả gì và liệu người ta có đạt được hay không. Thì mình đã biết, nghĩa là mình đã đưa cho họ những cái phản hồi về công việc đó along the way trên cái đường rồi.
với những cái vị trí mà kiểu cao cấp như lãnh đạo, chị ship như chị nói các thứ, lúc nãy thì chị có sử dụng những cái bài hoặc là bài kiểm tra ngầm nào đối với họ không?
Thứ nhất là chị không bao giờ chị làm gì mà ngầm hết, tại vì chị nghĩ là càng lãnh đạo cấp cao thì càng phải transparent, càng phải minh bạch. Còn cái chuyện mà và mình càng phải nói cho họ hiểu rằng là cái mong đợi của mình về kết quả nó phải rất là rõ ràng ngay từ đầu.
Thế thì cái việc chị nhìn một người họ có trung thực hay không ấy, chị sẽ đánh giá nó họ như thế nào về độ trung thực của họ?
Thì mình đánh giá qua cái cách thức người ta giao tiếp và người ta làm việc. Nếu như mà người ta họ trung thực và mình cũng đã chia sẻ cho người ta ngay từ đầu rất rõ ràng. Trung thực có nghĩa rằng là anh không có lấy tiền bạc hay là tài sản của người khác. Trung thực trong mối quan hệ đó là anh định nghĩ sao bị anh nói vậy, thì những cái đó mình đều có thể quan sát được bằng mắt mà, bằng tai. Nếu như một người nào đó người ta không trung thực, là ví dụ rõ ràng là mình đang thấy là người ta đang không nói đúng với những cái gì mà người ta đang suy nghĩ, hoặc là người ta họ đang nói sai hay là nói, chị nghĩ mấy cái đó quan sát được mà.
Cái năng lực quan sát của chị nó đỉnh cao sao đấy?
Không phải là do cái năng lực quan sát chị đỉnh cao đâu, nhưng mà chị nghĩ là đó là do cái công ty và cái doanh nghiệp người ta đã xác định ra được những cái hành vi để mà mình có thể quan sát được bằng mắt và bằng tai thì mình mới đánh giá được. Ví dụ như chị nói giống như em thôi. Em bây giờ em nhìn một cái người nào đó, người ta họ không trung thực với em, người ta nói với những cái điều mà nó không đúng như người ta đang suy nghĩ. Chắc chắn rõ ràng em cũng biết được mà. Chứ không phải là do chị đỉnh cao đâu, mà chị nghĩ là do tất cả mọi người.
Mà cái độ chắc chắn ấy, cái việc mình xác định chắc chắn hay không thì chưa biết được. Biết là một chuyện.
Nó đâu có gì đâu. Có nghĩa là mình có những cái tình huống để mà mình thấy được là người ta họ có đang hành xử giống như vậy hay không. Một lần, hai lần thì nó khó. Chứ còn nếu mà em đã thử việc cho người ta 3 tháng, 6 tháng thì em biết chứ.
Ví dụ mà bên công ty đối thủ họ đang nhăm nhe chiêu dụ người tài ở bên công ty chị đi chẳng hạn, chị đã biết những cái dấu hiệu đó rồi thì chị sẽ xử lý như thế nào để cựu chân nhân tài?
Thì cái chuyện đó là mình đâu có thể quản lý được cái việc người ta đi qua công ty đối thủ đâu. Cái việc đó là mình sẽ phải coi lại là làm sao mà mình có thể giữ chân được đội nhà mình thôi. Mình coi thử mình có thể làm cái gì khác đi, và mình thì giữ chân lại thì again một lần nữa mình phải hiểu là nhân sự người ta cần cái gì, cái điều gì khiến họ giữ chân lại. Em sẽ không có rời một môi trường nếu như ở đó mà em có được cơ hội được phát triển, có được cơ hội mà được trả lương một cách công bằng so với nỗ lực và những cái kết quả em đưa ra. Ở đó em có được cái sự ghi nhận và kết nối với người khác, và em có được cái cơ hội học hỏi và tự chủ, thì chị nghĩ là chắc chắn là không ai nghĩ rồi. Rõ ràng nếu mà người ta họ muốn nghĩ thì nó phải có là cơ hội mà cái doanh nghiệp mình cần phải làm gì tốt hơn.
Nhưng mà với các bạn trẻ, cái cảm xúc của họ nó không được ổn định cho lắm ấy. Họ hay nhảy việc là một chuyện rồi, nhưng mà nếu như mà rơi phải trường hợp này thì cách xử lý của chị có gì khác không?
Thì chị nghĩ là nếu mà cái điều các bạn phải nhận ra là chúng ta đi làm có hai dạng benefit. Một dạng gọi là compensation and benefit. Một dạng là bằng tiền và một dạng bằng không bằng tiền. Có hai cái dạng benefit đó, quyền lợi và lợi ích đó. Thì có những cái mà nếu mà về trả lương, mà nếu như mà một bên nào đó trả lương cao hơn và bạn thấy là đó đúng là cái thứ bạn kiếm thì ok, chị chưa bao giờ chị nghĩ cái đó là vấn đề. Nhưng mà cái đấy again một lần nữa thì là cái chuyện mình sẽ phải có một cái bức tranh lớn hơn, là mình thấy rằng là cái việc đi làm nó không phải là chỉ có tiền không, mà nó có những thứ nó không phải là từ tiền không nữa. Giống như nãy giờ chị nói là cái cơ hội học hỏi, hay là cái cơ hội được kết nối, hay là cơ hội được tự chủ để mình làm được những cái điều mà mình muốn.
Qua cái câu trả lời của chị đã hiểu vì sao mà nhân tài ở Việt Nam đa phần đều ở nước ngoài, vì ở nước ngoài họ có cái môi trường tốt hơn. Em nói vậy em biết có đúng không?
Chị thì nghĩ là chị không đánh giá doanh nghiệp Việt Nam hay nước ngoài đâu, mà chị nghĩ rằng là ở Việt Nam mình, và thật ra một cái khía cạnh khác là hồi bản thân chị làm ở Mekong với tôi, chị cũng thấy có rất là nhiều các bạn mà ở nước ngoài, ở châu Âu rồi các kiểu vẫn về Việt Nam mà xin về Việt Nam làm quá trời luôn. Cho nên là thường là mình hay thấy cỏ bên kia cũng xanh, chứ thật ra là chỗ nào nó cũng có cái được và mất hết á.
Ok, thế thì em hỏi ngược lại chị là phần còn lại tại sao theo chị là họ lại ở nước ngoài mà họ không về làm ở Việt Nam?
Thực ra mình không đánh đồng được, nhưng chị nghĩ là nó sẽ có nhiều cái yếu tố mà quyết định. Giống như chị nói là có thể là ở nước ngoài, nếu mà tùy chứ nước ngoài mà tùy nước nào và tùy cái công việc gì, chị thì không quan tâm đến nước nào lắm nha. Vì chị nghĩ rằng là nếu mà đang nói về công việc thì chị sẽ quan tâm đến cái đối tượng lãnh đạo và cái doanh nghiệp đó người ta họ đang theo đuổi cái gì thôi. Chứ còn nếu mà một cái doanh nghiệp mà đặt ở nước ngoài nhưng mà lãnh đạo và cái doanh nghiệp đó cũng không trao cho mình cái sự tự chủ, không trao cho mình cái cơ hội để mình phát triển, thì chị nghĩ nó cũng vậy à.
Đối với chị khi mà chị quản trị nhân sự ấy, thì không biết là làm thế nào để có thể kích hoạt tận dụng hết cái khả năng của cái nhân sự tiềm năng đó.
Thật ra cái việc em khơi gợi là em phải hiểu được về con người. Có nghĩa là để mà một cái con người mà người ta họ có thể hành động, mình cần phải hiểu cái nguyên tắc về con người. Để mà em khai thống tiềm năng thì phải có động lực và năng lực. Trong cái phần động lực thì mình cần hiểu về cái nhu cầu theo khoa học luôn của não bộ, đó là động lực của con người thì nó cần có trải nghiệm cái sự kết nối tự chủ và tiến bộ. Rồi làm sao để đem lại cái sự tự chủ, tiến bộ và kết nối thì mình phải trao quyền, mình phải tin cậy cho mọi người học hỏi hay mình ghi nhận những cái kết quả của họ cho họ thấy công việc người ta có giá trị. Còn về phần năng lực thì nó sẽ tùy thôi. Năng lực thì là những cái thứ mà người ta cần phải biết làm. Năng lực đây nó bao gồm có cả phần năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo. Thì nếu như mà họ đang thiếu cái phần nào thì mình có thể trang bị bằng nhiều cách. Có thể là mình cho họ đào tạo, tư vấn, làm mẫu cho người ta họ thử người ta làm những điều mới.
Việc mà chị trao quyền cho nhân sự ấy, thì chị có cái vùng an toàn nào, tức là sự tin tưởng của chị có dành tuyệt đối cho nhân sự không hay là sẽ chừa?
Cái nguyên tắc của chị là tin hay không tin chứ không nghi ngờ.
Kể cả những quyết định quan trọng.
Đúng rồi, những cái quyết định quan trọng, một là mình tin và mình giao toàn vẹn cho họ. Hai, không tin thì nếu mình đã không tin thì mình sẽ nói thẳng là tôi không tin. Và bởi vì không tin cho nên là tôi đề xuất là có thể hàng tuần hay hàng ngày chúng ta cần phải có những cuộc họp để mà chúng ta follow up, chúng ta triển khai. Thật ra chuyện trao quyền nó vẫn phải tùy vào từng tình huống và tùy vào từng người nha. Nếu như em trao quyền cho một người mà vừa không có năng lực, vừa không có động lực thì đó là một thảm họa. Còn nếu như mà em trao quyền cho một cái người mà họ có động lực rồi nhưng người ta thiếu năng lực thì đòi hỏi đó thì em vừa trao quyền nhưng mà phải hỗ trợ và đồng hành chỉ dẫn cho họ. Bởi vì người ta họ đâu có động lực mà, người ta muốn làm rồi. Nhưng người ta thiếu, người ta không biết cách làm thôi. Thì mình vẫn hoàn toàn có thể trao quyền cho họ. Nhưng mà trao quyền nó khác với cái chuyện gọi là giống như là mình quăng một công việc rồi sau đó mình không có quan tâm. Cái đó không phải là định nghĩa trao quyền. Thì đó là cái việc chị nghĩ là trao quyền. Chứ còn tất cả các lãnh đạo ai muốn trao quyền, tuy nhiên họ bị mắc kẹt trong cái chuyện gọi là mình trao quyền nhưng cái người đó họ chưa sẵn sàng nhận quyền thì làm sao? Cho nên cái việc của chúng ta đó là chúng ta phải để cho người khác làm công việc vốn thuộc là của mình, nhưng mà nó vẫn phải có giám sát theo dõi mình, đồng hành để mình đảm bảo là mọi thứ đi theo đúng tiến độ, hay là mình có thể đồng hành và hỗ trợ họ ngay lập tức, chứ không phải là trao quyền là trao cho người ta là em không có dính gì vô luôn.
Với những cái nhân sự mà chị tin tưởng, chị trao quyền hết như vậy nhưng mà cái hậu quả để lại nó hơi nặng nề thì chị sẽ xử lý cái việc đó như nào, và cái niềm tin của chị khi nó sẽ biến đổi ra sao?
Hậu quả nếu như mà từ cái việc mà người mình đã tin và mình giao cho người ta toàn quyền trách nhiệm và mình cũng đã đồng hành và giám sát cho người ta nhưng mà cái kết quả nó không ra được đúng như cái mong đợi thì thực ra bản thân mình cũng phải nhận trách nhiệm trong chuyện đó chứ. Bản thân mình có thể rằng là mình đã giao cái công việc liệu có đúng người chưa, có đúng thời điểm chưa, liệu mình giao cái công việc đó mà mình đã cho người ta đủ cái nguồn lực về thời gian, tiền bạc hay là về con người hỗ trợ chưa. Chị nghĩ rằng là cái điều mà thay vì đổ lỗi đổ thừa thì chị nghĩ là mình sẽ phải coi lại là cái bài học gì mình có được trong cái lần trao quyền này. Có thể rằng là cái việc trao quyền như chị nói đã chưa có đưa đúng người, có thể là mình đã chưa cho đủ nguồn lực về thời gian, về tiền bạc hay là về những cái sự hỗ trợ cần thiết.
Nhìn lại một chặng hành trình trên thời gian và phát triển sự nghiệp của chị, giai đoạn khó khăn nhất đối với chị là giai đoạn nào và nó diễn ra như thế nào?
Thật ra thì chị nghĩ là mỗi giai đoạn đều có khó khăn, hiện tại giờ vẫn khó khăn mà. Tại vì nó là một cái hành trình mà giống như mà ngọn núi mà không có đỉnh vậy đó. Tại vì cái giai đoạn mà đầu tiên khi mà mình mới ra trường thì cái khó khăn đó là mình không biết là mình sẽ làm cái gì mà phù hợp bản thân mình, cho nên mình rất là loay hoay. Chị cũng phải loay hoay trong vòng một năm đầu tiên để mà, tại vì tốt nghiệp đại học sư phạm ra thì sau đó là chị có đi dạy một năm mà mình cũng loay hoay là mình không biết là liệu công việc mình làm giáo viên nó có phù hợp với mình không. Rồi sau đó cái giai đoạn sau khi mà mình đã biết được là hình như là làm nghề giáo viên nó không phù hợp với mình thì lúc đó mình mới bắt đầu là thử qua cái công việc về làm về con người, về săn tuyển dụng cấp cao. Cái đó là cái phần mà giai đoạn chị nghĩ là khó khăn đầu tiên khi mà mới ra đời, để mà mình xác định rằng là mình là ai và mình có năng lực gì và mình muốn làm cái điều gì. Còn sau đó chị không nghĩ nó là khó khăn nó, mà nó là những cái thách thức thôi. Gọi là thách thức thì đến những cái giai đoạn tiếp theo thì làm ở Mekong thì đó là những cái thách thức trong cái việc mà mình phải luôn liên tục mình làm mới bản thân mình học những cái mới, mình học rồi mình thay đổi những cách thức suy nghĩ mới. mình học những kỹ năng, những năng lực mới. Bởi vì với cái tính chất công việc là đồng hành và hỗ trợ với các doanh nghiệp Việt, tại những cái doanh nghiệp đó người ta lớn và nhanh, thì bản thân mình cũng phải thay đổi và thích ứng, mà cũng phải lớn lên rất là nhanh. Thì cái đó là cái giai đoạn mà nó thách thức trong vòng 12, 13 năm qua, khi mà mình phải luôn liên tục mình coi ok mình có thể làm gì tốt hơn, mình có thể làm gì nhanh hơn để mà đồng hành với các doanh nghiệp. Còn giai đoạn một năm nay thì nó là những cái thách thức và khó khăn với cái vai trò mới là một công ty của riêng bản thân mình. Và nhất là sau một năm thì cũng đang phát triển rất là nhanh. Vậy thì cái thách thức của mình là làm sao để mà mình cùng dẫn dắt đội nhóm mình để đạt được những cái mục tiêu tiếp theo, những cái mục tiêu lớn, mà đặc biệt là mục tiêu đầu tiên là đến năm 2025 thì mình đang phấn đấu là New In là một cái doanh nghiệp là cái lựa chọn hàng đầu cho toàn bộ các cái doanh nghiệp Việt khi người ta nghĩ đến cái chuyện dẫn dắt sự thay đổi trong cái việc mà thay đổi hành vi thói quen cho cá nhân, đội nhóm và tổ chức.
Không biết là với những cái thách thức mà chị đã trải qua thì và cùng với tập podcast ngày hôm nay thì chị có một lời nhắn nhủ nào cho các bạn trẻ hiện tại, những người mà có thể sẽ theo cái ngành như chị đang làm?
Chị nghĩ là mỗi một người nó có một cái thế mạnh và những cơ hội khác nhau và cái sự lựa chọn trong việc phát triển nghề nghiệp khác nhau. Cho nên cái lời khuyên đầu tiên đó là không có một cái công thức nào mà áp dụng được cho mình một cách hoàn hảo. Bản thân mình có thể lắng nghe những câu chuyện thành công các kiểu, nhưng mà bản thân mình sẽ phải tự gọi là tinh chỉnh, hay là tự mình sẽ lựa chọn để mà mình ra quyết định và mình hành động thôi. Và cái điểm giống nhau của tất cả những người mà chị quan sát xung quanh hay là kể cả bản thân thì chị thấy là nó vẫn quay lại, nó có ba cái yếu tố lớn thôi. Yếu tố thứ nhất đó là cởi mở trong việc học hỏi. Tại vì khi mà em học, mình biết kiến thức hay mình đọc sách thì nó chỉ gọi là biết thôi. Nhưng đến lúc mà mình thực hành, mình thử rồi thì từ từ nó sẽ biến thành cái của riêng mình. Nó biến thành trải nghiệm và kinh nghiệm của riêng mình. Cái thứ hai chị nghĩ là cái việc mình kiên nhẫn. Chị thấy nói làm gì làm, chị thấy bây giờ mà không cày bừa chăm chỉ. Đương nhiên là mọi người cứ bảo là work smart hơn work hard, làm việc thông minh hơn làm việc chăm chỉ. Nhưng mà nó thật đối với chị là chị vẫn thấy nếu mà mình làm việc chăm chỉ ở đây bằng cái việc là mình luôn chủ động, mình luôn tập luyện, mình luôn mày mò thì chắc chắn là mình cũng sẽ thành công. Cái thứ ba là cái chuyện là mình nên sớm biết là cái mục tiêu của mình là gì trong cuộc đời này. Mình vận hành cuộc đời này giống như mình vận hành một cái doanh nghiệp vậy đó. Mình cũng sẽ biết là mình sinh ra trong cuộc đời này để làm cái gì, tại từng cái cột mốc mình cần đạt được những cái điều gì. Rồi từng cái cột mốc đó thì mình chọn cái giá trị, mình là ai, mình có những cái hành vi thói quen nào mà mình theo đuổi. Thì đó là ba điều mà chị nghĩ là nếu mà cho chị biết sớm hơn thì chắc là chị nghĩ là nó sẽ là một cái mà để mình theo đuổi. Đương nhiên là cái đó là mình có đọc sách rồi này nọ rồi, người này nói người kia nói rồi nhưng mà mình không có tin. Nhưng mà bây giờ nhìn lại 20 năm đi làm thì đúng là quay lại nó vẫn ba cái đó, mình thấy nó rất là phù hợp với mình.
Em cảm ơn chị đã tham gia podcast của em. Chúc cho doanh nghiệp của chị và những hành trình dự định của chị sẽ thành công trong tương lai. Và em không biết là cái này có đúng không, nhưng mà càng trong thách thức thì sẽ càng phát triển.
Thật ra nó là những cơ hội mà.
Đã.
Cảm ơn Nam và cảm ơn cái podcast 3 chấm đã mời chị tham gia cái chương trình này. Rất là mong là khi các bạn nghe thì đâu đó có thể tìm thấy được điều gì đó mới trong cách thức mà mình suy nghĩ hay là trong cái cách thức mà mình hành động. Chúc Nam và podcast 3 chấm tiếp tục gọi là một cái kênh uy tín để mà đem lại những thông tin hữu ích tạo ra giá trị cho nhiều người, cũng như là chúc cho thính giả của podcast 3 chấm đạt được nhiều may mắn, thành công.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp 3 chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3 chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm off.